thọ mạng của tất cả các cái loài chúng sanh đó quý vị, thì theo cái khoảng thời gian, cái thời gian mà nhỏ nhất ở trong Phật pháp đó, đó là một sát na. Sát na là cái thời gian nhỏ nhất. Rồi tới cái thời gian một kiếp người, tức là một cái kiếp người đang sống, thì ta gọi là một kiếp người. Nhưng mà một cái tiểu kiếp nó lại khác một kiếp người. Tiểu kiếp là kiếp của vũ trụ, là một tiểu kiếp. Rồi tới trung kiếp, rồi tới đại kiếp, rồi tới A Tăng Kỳ kiếp. Tức là chúng ta thấy ở trong Phật pháp đó có những cái đơn vị mà đo thời gian. Sát na là thời gian nhỏ nhất. Ví dụ như khi mà chúng ta bắt một cái đối tượng bằng mắt, cho đến khi chúng ta sanh tâm trên cái đối tượng đó, thì nó trải qua tổng cộng là 17 cái sát na. Cái đó gọi là lộ trình tâm, quý vị nhớ không? Đó là lộ trình tâm. Như vậy bây giờ ví dụ như á, ở đâu đó bắt cái karaoke lên ta nghe, chúng ta nghe rồi ta nhận thức, và nhận thức rồi chúng ta sanh ra cái tâm, khi ta nghe đó sanh tâm bực bội quá, hoặc là sanh tâm yêu thích quá, thì nó cũng trải qua 17 cái sát na. Nên một cái tâm mà nó sanh ra, khi mà bắt tâm đó cho đến khi mà nó thực hiện được cái tâm đó, thì là trải qua 17 sát na. Trong 17 sát na đó, nó có những cái sát na thành, sát na trụ và sát na diệt. Tức là có ba cái loại thành trụ diệt trên một tâm. Cho nên khi mà cái tâm mình sanh ra đó, nó giống như là các cái viên phấn đây nè, nó sanh ra liên tục, sanh ra thành trụ diệt, rồi nó tiếp tục thành trụ diệt, rồi thành trụ diệt, nó thành trụ diệt liên tục. Nên chúng ta thấy cái tâm đó là cái tâm nó liên tục. Ví dụ như mình thấy cái tâm mình nổi sân hoài, thực ra nó không phải là cái sân đó nó nổi lên rồi, nó còn hoài vậy. Mà nó nổi rồi nó tiếp tục nó mất, rồi nó nổi lên tiếp, nó tiếp tục nó mất. Nhiều cái nổi lên tiếp tục nó mất, nó nối liền lại nhau. Nên chúng ta thấy cái khoảng thời gian nó dài. Có nhiều người nó nổi liên tục cả ngày, có nhiều người khi nhớ thì nó mới nổi lên, và khi không nhớ thì nó không có nổi lên. Như vậy cái đơn vị nhỏ nhất ở trong Phật pháp đó là gọi là sát na. Rồi bây giờ tới một kiếp, nó gồm có hai cái loại. Một loại là kiếp chúng sanh, và một loại là kiếp của vũ trụ. Một kiếp của chúng sanh á, thì nó phụ thuộc vào ba thứ. Phụ thuộc cái thứ nhất á, là nó phụ thuộc vào mạng căn của chúng sanh, của loài chúng sanh đó. Ví dụ như á, con người chỉ sống được 100 năm là mạng căn của con người. Cái thứ hai nữa, nó phụ thuộc vào nghiệp đã tạo, tích lũy của con người đó. Ví dụ như dầu cho cái loài người sống được 100 năm là mạng của con người, tức là mạng căn của loài người, nhưng mà người này sống có 70 tuổi à, là tại vì cái nghiệp tích lũy của họ có 70 năm chứ không tới 100 năm. Cái thứ ba, ác duyên. Ác duyên có nghĩa là phước sống họ vẫn còn, phước của loài người vẫn còn. Loài người tới 100 năm mà sống chưa tới 100 tuổi mà, phước sống 70 năm chưa đến 70 tuổi mà, nó vẫn còn. Nhưng ác duyên tức là chúng ta kết thúc mạng sống của một chúng sanh nào đó trong quá khứ bất ngờ, nên bây giờ nó sẽ đưa đến một cái duyên để kết thúc mạng sống của cái loài đó bất ngờ, mà hai cái kia nó vẫn còn, gọi là ác duyên. Vậy thì kiếp người phụ thuộc vào ba cái đó, ác duyên đó, thì trong cái thế giới của Phật pháp gọi là vô thường á, nó là ác duyên, chứ thực ra nó là một ác duyên ở trong quá khứ, của nghiệp trong quá khứ mình đã gây tạo. Cho nên kiếp người bao nhiêu năm? Dạ kiếp người 100 năm. Hỏi lại đó, kiếp người nhiêu năm? Dạ kiếp người bằng phước tích lũy của họ. Có nghĩa là họ ở kiếp trước á, họ có phóng sanh, rồi họ có giúp đỡ người ta uống thuốc trị bệnh, vân vân, nhiều cái để giúp đỡ cho mạng sống của nhiều loài chúng sanh kéo dài ra, thì bây giờ phước về thọ mạng của họ lên cao. Nhưng mà vì cớ làm sao mà đua xe hôm sáng nay đi kêu tụng kinh là sao? À, quý vị ác duyên chứ làm sao? Đó là ác duyên đó. Cho nên cái kiếp sống con người không có bảo hành, không có bảo hiểm, không có insurance. Nào quý vị, kiếp sống con người á, mình nhìn lên ba cái điều kiện để mà cái kiếp người xảy ra nè, thì người ta không thể nào xác định được kiếp sống của một người chính xác được, mà người ta chỉ lấy tuổi thọ trung bình của bao nhiêu người đó trong bao nhiêu năm mà thôi. Cho nên đó là tuổi thọ trung bình của con người ngày xưa khác, vào thời Đức Phật khác, vào thời này khác, nhưng tuổi thọ tối đa của con người bây giờ là khoảng 100 năm, khoảng có nghĩa có người ta sống được 101 tuổi nữa. Nhưng mà hiếm lắm. Đó chỉ có một làng khen gần của Nhật thôi. À, thì sống nó nhiều vậy thôi. Chứ còn bây giờ đó quý vị, tưởng là già mới toan theo Phật, bao nắm mồ hoang rặt tuổi xanh. Có nghĩa là bây giờ không nói tuổi được đâu. Nó đau lòng cái chỗ đi 10 cái đám tang không có đám nào được 70 tuổi chứ. Ngày xưa 80, 90, hồi thầy còn nhỏ cả 100 mấy, thấy mà thùng là lại thấy 80 mấy, 90 không à. Còn bây giờ 10 cái liền không có nào được 70. Đó là một sự thật. À, có gì đủ chuyện ở trên đời. Cho nên cái kiếp sống của con người á, thì theo trong kinh á là khoảng 100 năm. Nhưng mà cái sống thật sự của con người thì nó phụ thuộc vào hai cái loại kia nữa, là phước thọ mạng tích lũy và ác duyên đủ duyên. Nó căng là căng ở chỗ đó đó. À, quý vị, cho nên á, con người mình không xác định được. Nên mỗi người đều phải ý thức được điều này mà tự lo cho mình thôi. Gọi là hồn ai nấy giữ. À, quý vị thấy không? Thì có cái ông bà con, mẹ mất rồi còn hai dì cháu. Cái bà dì đi tu. Cái ông cháu nói bà dì á, thôi dì đi tu nha, từ đây với con với dì hồn ai nấy giữ. Mình nhớ câu đó tới giờ mấy chục năm ông nói với bà dì. Bây giờ ông đi tu luôn rồi, hai dì cháu đi tu chân, hồn ai nấy giữ, ngon cũng được. Đó là gọi là kiếp người khoảng 100 năm. Còn cái kiếp của vũ trụ á quý vị, thì một kiếp, người ta thường gọi là một tiểu kiếp của vũ trụ, là bằng khoảng 16.798.000 năm. Tức là một kiếp của vũ trụ đó, một tiểu kiếp vũ trụ đó bằng 16.798.000 năm. Đó là một tiểu kiếp của vũ trụ. Hai mươi tiểu kiếp vậy đó dồn lại bằng một trung kiếp. 20 tiểu kiếp vậy đó là bằng một trung kiếp của vũ trụ. Và 4 cái trung kiếp của vũ trụ như vậy thì là bằng một đại kiếp. Người ta tính ra được là một đại kiếp là bằng khoảng 10 lý thừa 140. Tức là thời gian là một đại kiếp. Mà tuổi của đại kiếp á, thì có thành, có trụ, có hoại, có không. Tức là một đại kiếp nó xảy ra 4 cái chu trình của 4 cái chung kiếp trong một đại kiếp. Đó là thành, là trụ, là hoại, là không ở trong đó. Cho nên á, cái vũ trụ này được tạo ra, vũ trụ được tồn tại và vũ trụ bị phá hủy và cuối cùng mênh mang không có gì cả là kiếp không. Kiếp hình thành tức là nó tạo nơi này, nơi kia trồi lên, nơi kia sụp xuống, cái này tạo ra, cái kia mất đi, rồi nó hình thành nên một cái chuỗi của vũ trụ, những cái dải ngân hà, những dải thiên hà, nó khắp nơi ở trong vũ trụ này. Và các cái cõi sống, từ cõi của địa ngục, cõi của ngạ quỷ, cõi của súc sanh, cõi Atula, và trật tự của thế giới nó được hình thành. Quý vị thấy á, cái trái đất mình với mặt trăng nó cách nhau nhiêu là nhiêu đó, nó không có gần, nó không xa. Cái trái đất mình cách mặt trời nhiêu là nhiêu đó thì nó gần, nó không xa. Cái gì mà quay quanh cái kia thì người ta gọi cái đó là cái hành tinh, tức là nó đi á, nó đi vòng vòng những cái hành tinh á. Vì khi mà một đường mà nó quay một vòng vậy đó, một đường mà nó quay một vòng, tức là đường đi của các cái hành tinh, thì các cái hành tinh nào á nó cũng đi một vòng theo một cái tuyến nó nhất định, gọi là quỹ đạo. Và cái hành tinh này với các hành tinh khác á, nó không gần không xa. Ở trong vũ trụ bao la thì nó nhiêu đó. Nếu trái đất mà gần mặt trời quá, trái đất nóng lên, và trái đất xa mặt trời quá, trái đất nó lạnh đi. Con người mình á chỉ sống được với cái khoảng cách là mặt trời với trái đất bao nhiêu đó thôi. Nếu một ngày nào đó, vì cái lý do nào đó, có một ông hành tinh nào mà ông bay lang thang, gọi là hành tinh cô đơn á, nó đụng vào trái đất làm cho trái đất mình nó di chuyển qua một bên, có thể nó di chuyển 100 cây số đi, nó hướng hướng mặt trời, đốt sạch nhách hết không còn cái gì cả. Lúc đó nó cháy, mà cháy phừng phừng luôn á, nó cháy hơn lò ga. Hoặc giả là nó đụng vô mà nó không tiến tới mặt trời, mà nó xa mặt trời ra, nó đụng từ bên kia, đụng qua làm cho trái đất giãn ra cách mặt trời ra cỡ 100 km, 200 km. Toàn cái trái đất đóng băng, nó lạnh á, nó đóng băng hết luôn, mình không còn sống nổi, nó sống được luôn nữa, nó đóng băng hết. Cái đó là quỷ diệt. Cho nên á quý vị, cái kiếp thành, kiếp trụ, kiếp hoại, kiếp không, mà thành trụ hoại không là nó tính về trung kiếp, chứ nó không phải là tính về một kiếp. Hình thành nên cái vũ trụ đó là phải hình thành là một trung kiếp mới hình thành được cái vũ trụ. Một trung kiếp nó tồn tại là ngon lành, một trung kiếp á, là nó hoại luôn, và một trung kiếp là nó không có cái gì cả, hư không, bao la luôn, nó bành hết trơn rồi, không còn gì, nó hết trơn rồi. Rồi từ đó vũ trụ nó không có ở yên chỗ, và nó gặp cái này gặp kia, nó mới hình thành lại cái vũ trụ mới. Do đó mà nó liên tục nó xảy ra. Quý vị tính đi, một kiếp là một tiểu kiếp, rồi tới một cái trung kiếp là 20 tiểu kiếp, rồi tới một cái đại kiếp mà nó hình thành là một trung kiếp, nó trụ một trung kiếp, và nó hoại một trung kiếp, và nó không một trung kiếp là hình thành. Con người của mình nó tối đa có 100 năm, so với một cái đại kiếp của vũ trụ là hình thành bởi 4 cái trung kiếp, là tới một đại kiếp của vũ trụ. Và 64 cái trung kiếp là thành một A Tăng Kỳ kiếp. Người nào bị đọa vào địa ngục A Tỳ là đọa một A Tăng Kỳ kiếp. Quý vị ngồi tính nha, 64 cái trung kiếp là trở thành một A Tăng Kỳ kiếp. Mà người nào đọa vào trong địa ngục một tội là một A Tăng Kỳ kiếp. Mà ông Đề Bà Đạt Đa ông tội 2 tội, cho nên ông đọa địa ngục 2 A Tăng Kỳ kiếp. Giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm Phật chảy máu, chia rẽ tăng già, đọa 1 A Tăng Kỳ. Cho nên đó, quý vị đừng có làm ác quá, ác vừa vừa thôi. Ác quá mà ngồi đó mà xé lịch, mà đợi, trời ơi, 1 A Tăng Kỳ bằng 64 cái trung kiếp. Một cái trung kiếp á là bằng 20 cái tiểu kiếp. Một tiểu kiếp bằng 16.798.000 năm. Lâu không?
Lâu, hơi lâu à.
ngồi đó đợi lâu lắm mà ha. Ngồi đó đợi cho người đó, nó đợi hết nó giờ trời gian nó dai nó dẫn à, quý vị tới cái trái đất hình thành và hoại diệt, diệt đi trái đất khác hình thành hoại diệt, ổng vẫn còn nguyên ở nơi đó à, quý vị. Cho nên đó quý vị, cái thời gian của vũ trụ mình không thể hình dung được đâu, nó khủng khiếp lắm, thể hình dung được đâu. Và quý vị biết á, là bốn cái cõi ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Ở đây thầy thống kê được cái bảng này nè, có tiếng Anh có tiếng Việt luôn, để scan rồi cô in bự lên, lớn lên là cho quý vị, hoặc là đăng trên giúp quý vị kéo về nha, để cho chúng ta mới thấy được là tại sao mà ông đọa vào trong cảnh giới của địa ngục như vậy. Tức là cái cảnh giới địa ngục á, là bị đọa vào cảnh giới địa ngục. Thì ở cảnh giới địa ngục đó quý vị, thì nếu mà địa ngục gọi là lớn nhất của nó, lâu nhất của nó đó, là một A Tăng Kỳ. Lâu lắm, xa lắm. Ở trong này nè, mới thống kê nha, tại sao bị đọa vào ở nơi cái cảnh giới của bốn cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Bốn cảnh giới đau khổ nhất của tất cả các loài chúng sanh. Thì là chúng sanh nguyên trong bốn cõi khổ đó là không có giữ năm giới, làm 10 cái điều ác hạnh, và nuôi 11 cái tâm bất thiện ở trong cõi dục giới. Nuôi 11 tâm bất thiện nha, nuôi 1 tâm bất thiện, không năm giới. Rồi lại làm điều ác, tức là 10 cái điều ác của thân khẩu ý. Thì người này bị đọa vào nặng nhẹ, đọa vào bốn cái nơi cảnh giới ác. Có nghĩa là năm cái giới là không có. Thứ nhất là người đó không có thọ. Thứ hai là người thọ mà không giữ đủ. Thứ ba là làm thập ác. Thứ tư là nuôi 11 cái tâm ác. Theo tâm ác của dục giới. Dục giới nó có ba loại tâm: tâm vô nhân, tâm ác, tâm tịnh hảo. Đúng không? Mình cứ nuôi 11 cái tâm ác đó liên tục, 11 tâm ác đó ở cảnh giới dục giới, thì đọa vào trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên những người mà không thọ giới thì dễ dàng làm 5 cái ác giới. 5 ác tương đương với 5 ác giới, chứ họ không có phạm giới. Nhưng mà họ làm 5 ác tương đương với ác giới. Vũ trụ không có tính tôn giáo, mà vũ trụ lại tính vào nhân quả nghiệp báo. Ví dụ như không phải là mình thọ giới rồi tội nặng, người không thọ giới là không có tội, là không phải. Mà cái độ làm cho mình đau khổ thì làm cho chúng sanh đau khổ, cái độ đó thôi à, nó tính vào cái độ của nghiệp, chứ nó không có tính vào độ nghiệp lực, chứ nó không tính vào cái độ mà tôn giáo. Cho nên đó là nhân quả nghiệp báo nó không có để ý tới tôn giáo nào cả. Ông nào làm ác là bị ác, nào làm thiện bị thiện, giàu cho có tu không có tu, có tôn giáo không tôn giáo không cần biết. Tôi không, chẳng qua là mình nói, mình suy nghĩ của con người thôi, chứ thật ra vũ trụ nó không có tính tu không tu gì hết trơn á. Giống như bao tử mình không tính chai mặn gì, tính chất bổ à. Ông ăn vô cái gì cũng vậy á, tôi bóp tôi đưa xuống ruột lấy chất bổ à. Còn vậy chai mặn là quan niệm của ông, cái này là chai, cái kia là mặn nè, cái này là cái chén dính miếng mặn không ăn đâu nè. Bao tử nó không có khe, nó không có để ý tới cái đó, nó để ý tới chất bổ, chất tiêu hóa được hay không thôi, còn chai mặn nó không cần biết. Nghiệp cũng vậy đó, ông tu đạo nào, tôn giáo nào tôi không cần biết. Ông làm cho người ta khổ là tôi tính nghiệp ác à. Ông làm cho ông khổ tôi tính nghiệp ác à. Ông làm cho người ta ăn vui tôi tính nghiệp thiện. Ông làm cho ông ăn vui tôi tính nghiệp thiện thôi à. Chứ nhưng mà thật ra một điều quý vị, vũ trụ cũng thật ra không có thiện ác. Thiện ác là do quan niệm của chúng sanh đấy. Quý vị hiểu không? Thiện ác là do quan niệm chúng sanh, vũ trụ không có thiện ác luôn. Vũ trụ cái bao tử gì cũng bóp. À, thì mình làm cái gì vũ trụ cũng phản hồi. Ông bắn mũi tên nhọn đi ra, vũ trụ đấy mũi tên nhọn nó phóng lại ông đó. Vậy thôi, thiện ác vậy trơn á. Ông thảy cục vàng lấy cục vàng thảy lại ông á. Ông thảy cục kim cương lấy cục kim thảy lại ông đó. Ông thảy nó chai dầu thơm lên cơm, nó thảy chai dầu thơm lên cơm lại cho ông đó. Quý vị hiểu không? Tức là ông đưa nó cái gì nó đưa lại cái đó. Vũ trụ là vậy đó, vũ trụ là phản hồi của tất cả các loài chúng sanh ở trong sankhara, tức là hành nghiệp. Hành nghiệp tức là đánh vào vũ trụ. Duyên có nghĩa là sức cản để phản xạ cái đó ngược và lại với một chúng sanh gây ra. Nhưng mà tại vì thế giới vô thường, chúng sanh đó gây ra, bây giờ chúng sanh đó không còn ở trên thế gian đó nữa, mà chúng sanh đó đã đi qua thành loài khác, cõi khác. Nhưng mà đó vẫn là chúng sanh đó. Tại vì sao? Nghiệp nó vẫn còn đó, tâm vẫn còn đó. Tâm đâu có thay đổi đâu, nghiệp đâu có thay đổi. Nó thay đổi chút thôi, đâu có thay đổi nhiều. Cho nên nó không hoàn toàn mất đi đối với đội chúng sanh đó, nên nó đu theo. Giống hệt như cái cọng dây á, nó cột cái cọng dây từ cái chúng sanh đó, cột với cái hành động đó. Dầu cho mình đi đâu đó, cái cọng dây nó còn nguyên đó đó. Dầu cho mình thành loài khác, từ con người mà qua con khác, từ cõi này qua cõi khác, mình nói là nghiệp nó kiếm mình, nó đập lại không có kiếm. Nó cột cọng dây với cái đó đó, rồi nó quăng lại thì cũng vô đúng cái chân cái gốc cọng dây thôi à. Nó không có kiếm tìm gì hết trơn á, tại vì mình quăng ra với cọng dây ký sử nó đó. Do đó khi nó quăng lại thì đúng cọng dây thôi. Ở đâu cọng dây nó nắm ở chỗ nào thì nó quăng lại đúng cái cọng dây đó nắm ra, tức là nó trả về chủ cũ á. Bây giờ tôi đâu phải là tôi đâu, tôi hình dáng khác, cõi sống khác rồi. Ông không có cãi, người ta đâu có phán xét ông đâu. Mà cọng dây ông cột với cái hành động đó, tự nhiên ta đập lại đúng cái chỗ cột cọng dây đó thôi. Chứ còn ông cột chỗ nào, trường hợp ông cắt cọng dây đi, gọi là cắt kiết sử đi, thì nó không có đập lại nữa. Vậy thôi, tức là ông vô ngã đi thì nó đâu có còn ngã để mà đập. Còn mà ông hữu ngã thì chắc chắn còn cọng dây đó thì nó đập ông thôi à. Do đó vũ trụ là công lý, nó không phải là tình trần. Cho nên mình là phạm tội mà linh năng nỉ Phật tha cho này, nó là mang tính tôn giáo thôi, chứ nó không phải mang tính nhân quả nghiệp báo. Phật thì tha đó, mà quả báo nó không tha cho ông, hiểu không? Phật thì tha đó, hoặc lên mình lại ông thầy, lại ông Phật, phạm lỗi với ông thầy tha, phạm lỗi với ông Phật tha, phạm lỗi với tôn giáo của đạo Phật, ông Phật tha. Nhưng mà nhân quả nghiệp báo không tha. Nhân quả nghiệp báo không phải là Đức Phật có quyền. Nó là đạo lý của vũ trụ, quy luật của vũ trụ, không phải Đức Phật có quyền. Quý vị hiểu không? Do đó mà chúng ta gieo một nghiệp ác, nghiệp ác đến với mình, mình lên mình lại Phật mình xin để tha nghiệp ác đó. Đức Phật đâu phải là người đi xử án đâu, mà tha chứ không tha. Xét mặt tôn giáo, Đức Phật quy định đệ tử Phật phải làm cái này, ông không làm cái này ông phạm, thì ông xin Phật thì đúng là ông đã phạm và quy điều. Khi ông vào một cái tôn giáo, ông xin Phật về cái điều đó, ông sám hối điều đó thì đúng, Đức Phật tha. Nhưng mà quả báo nó thuộc về tầm của vũ trụ, chứ không phải quả báo tầm của tôn giáo. Cho nên nó phải đến, dầu cho ông sám hối gì, dầu cho ông làm cái gì, nó cũng đập vô ông hết trơn, không có mất đâu. Trừ trường hợp ông biến khỏi cái vũ trụ này đi, là nhập niết bàn thì nó mất thôi. Ông biến khỏi rồi nó không có còn nữa, mất luôn rồi. Lửa củi hết lửa tắt, nó tìm mà để nó đập biết đâu, đập cái cọng dây ký sử cắt rồi à, cái gì? Gọi là đoạn tận tất cả lậu hoặc đó, tức là dây ký sử cắt hết trơn rồi. 10 thập sử, 10 ký sử, nam hạ và ký sử, thân kiến nghi với cấm thủ tham sân, ái sắc, ái ái sắc, à, ái vô sắc, à, vô minh, rồi à, trạo cử, à, nhân dân. Vì đây là 10 cái kiết sử đó mình cắt đi hết rồi. Do đó mà nó không còn cái đập ngược lại hết. Cho nên nó có gì giàu sám hối cỡ nào sám hối, xin cỡ nào xin về luân lý của vũ trụ vẫn phải gánh. Như vậy mình làm sao cho nó nhẹ đi? Thì mình dựa vào luân lý của vũ trụ làm cho nó nhẹ đi. Ví dụ nó đập vô mình 10 kg, bây giờ mình làm phước, phước nó chỗ ra 5 kg, đập vô mình còn có 5 kg. Áo giám phước đức sẽ bao bọc lấy mình. Ví dụ tâm mình còn chấp, ta tán một cái rất là khổ đau. Mình có tâm tu, người ta tán một cái cũng như không, đâu có khổ đâu. Có trả quả mà không có khổ. Người tu có trả quả không có khổ, người đời trả quả rất là đau khổ. Người tu trả quả không khổ, tại người ta sống xả bỏ rồi, nên ta không có đau khổ nữa. Quả báo đâu có mất, nhưng mà mất cái khổ. Chúng ta sợ khổ hay sợ quả báo? Quý vị trả lời đi, chúng ta sợ khổ hay sợ quả báo? Thực ra cái khổ nó mới chính là cái khó chịu, chứ không phải là cái quả báo. mà người ta lại sợ quả báo, người ta muốn xin xỏ quả báo mà không tìm ra con đường để tận diệt đau khổ. Bởi vì nó là điều vô lý, vô minh của chúng sanh là nằm chỗ đó đó. Ta hãy tìm con đường tận diệt đau khổ, chứ đừng có tìm con đường tận diệt quả báo. Ông đã gieo nhân, ông phải gặp quả. Đó là điều đương nhiên. Chạy đường nào mà ông gặp quả? Ông chỉ làm sao mà gặp quả mà không khổ, cái đó mới là cái hay. Chứ đừng có bao giờ mà để triệt chiêu cái quả báo. Không bao giờ triệt tiêu quả báo được đâu. Nó mang tính chất vũ trụ, đánh ra rồi nó phải đánh lại. Trường hợp mà nó đánh lại rồi nó mới mất. Nên ai cũng phải gặp quả hết. Tới Đức Phật, Ngài còn bị nữa mà. Ngài còn bị bệnh, Ngài còn bị chảy máu chân, nhưng mà nhẹ hơn mình. Tại vì cái quả báo đến với Ngài, Ngài phước báo nhiều quá, cho nên quả báo đến với Ngài rất nhẹ. Và đặc biệt Đức Phật không có khổ, tại vì Ngài tu chứng đạo, Ngài không có khổ. Dầu cho quả báo gì Ngài cũng không khổ. Nhưng Thánh Nhân A-la-hán quả báo gì cũng không khổ hết. Nhưng mà mình hở một chút là nó khổ. Hở một chút khổ, khổ dữ dằn lắm. Khổ tùm lum hết trơn á, đau khổ. Cho nên quý vị thấy là tất cả các cái loài mà đau khổ lớn nhất ở trong cảnh giới lớn nhất, nó có hai cái khổ. Một là khổ tâm của vô minh, hai là khổ cảnh giới tác động trên thân của loài chúng sanh đó. Là tại vì năm cái ác lớn của thế gian không giữ, và 10 cái ác của thế gian á là người ta phạm, và 11 cái tâm ác không được tu. Gọi là tâm bất thiện á cú sa lá. Tâm bất thiện. Như vậy thì năm cái tội lớn nhất của người thế gian đó là Đức Phật đã chế giới rồi đó. Thực ra giới chính là năm tội lớn nhất của con người gặp phải. Đó là sát sanh, đó là trộm cướp, đó là tà dâm, đó là vợ giật chồng của người ta đó. Đó là nói dối, đó là uống rượu mất đi cái lý trí. Uống rượu thực tế, uống rượu thì không phải là tội, nhưng mà hậu quả của uống rượu nó mới tội. Uống rượu vừa không có kiểm soát được cái đúng cái sai, cho nên lúc đó làm theo ngẫu hứng. Mà quý vị biết mà làm ngẫu hứng không có lý trí ở trong đó, thì giống như các cái loài mà là thiếu trí thông minh làm. Uống rượu vô giờ còn biết cái gì nữa đâu. Quý vị mà không biết gì nữa đâu thì làm trong cái không biết là làm trong cái vô minh, đúng không? Cho nên phạm rất là nhiều cái đau khổ cho loài chúng sanh xung quanh. Và cái trí tuệ đó nó trở thành cái tập quán nghiệp. Nó không còn trí tuệ nữa, nghĩa là nó mất hết trí tuệ rồi. Quen từ từ nó trở thành tập quán, nên sanh ra nó khờ khờ. Cho nên ông nào mà kiếp sau sanh ra khờ khờ, kiếp trước nhậu dữ lắm nè, gọi là ma men nhập xác nè. Cho nên đó là khờ sanh ra vậy đó. Đó là được làm người đó. Nhậu quậy mà quậy không đến đổi ác để đọa, cho nên được làm người khờ. Nhưng mà đa phần là đi xuống, nếu mà làm ác là đi xuống dưới hết. Cho nên đó, quý vị không muốn đọa vào trong các cái cảnh giới địa ngục ngã quỷ súc sanh atula ác á, thì người này năm cái điều ác đó chúng ta phải hạn chế, giữ tròn không có giữ nổi đâu, nhưng mà hạn chế. Ác quá bỏ, làm ác cũng vừa vừa thôi, ác cũng nhẹ nhẹ thôi. Sát sanh, từ sát sanh con người con lớn từ từ tới con nhỏ, quy tha từ từ xuống. Bây giờ chỉ còn đập mũi đập ruồi đâu thôi, thì nó nhỏ nhẹ 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 xuống. Từ trộm cướp mấy cái lớn, ăn cướp của giết người, cho đến bây giờ lõn bẻ trái ớt trái cà rồi thôi. Từ á là lấy vợ giật chồng của người ta, rồi á là bây giờ chuyển ra sang gặp nhau cười cái thôi. Rồi á là từ nói dốc, nói láo, nói hại người ta, nói thiêu dệt, nói ác khẩu, bây giờ mình dùng lời nói nhẹ nhàng, dễ thương. Rồi lại từ cái nhậu rượu bê bết này nọ, ta chuyển sang còn có rượu lễ hoặc uống rượu thuốc rồi thôi. Quý vị chứ không còn tổ chức nhậu nhẹt bê tha rồi nữa, vân vân. Có nghĩa là nó giảm xuống rồi từ từ. Còn người nào mà muốn quyết liệt tu quyết liệt luôn đó, thì người ta phát tâm giữ cho nó tròn luôn. Cho nên đó quý vị, bây giờ còn sống giữ không tròn thì gần chết hết, phát tâm giữ nha. Quý vị gần chết đâu có làm gì nổi đâu, phát tâm giữ. Nằm chỗ một đâu có sát sanh nổi đâu. Trời ơi, giở tay lên lấy gì đập con này gì, hiểu không? Đó, rồi trộm cướp cũng đâu có lấy vào được ai. Lúc đó mà sao mà tà dâm gì nổi, lăn không nổi để đi đâu. Quý vị còn lúc đó nói ú ớ luôn rồi đâu nữa, nói dốc nói láo. Lúc đó mệt thở không ra hơi, lấy đâu nhậu. Cho nên mình phát tâm mình giữ. Tuy là làm không được mấy đó, nhưng mà phải phát tâm giữ, là tuệ tri của mình là phát tâm giữ. Trong trường hợp này giữ cho lành lặn trước lúc ra đi, mình hãy nhớ tới giới. Mình nguyện với Phật là con hãy giữ giới dầu cho một giây hay là tiếng hồ, nhưng con giữ hoàn toàn trong một tiếng hồ này với tâm trong sạch. Cho nên những người thân á của mình hấp hối á, mình còn kêu họ phát tâm giữ giới, là con phát nguyện với Đức Phật con có thể giữ 8 giới chứ không phải giữ 5 giới nữa. Giữ 8 giới trong một tiếng đồng hồ hoặc ngày nay, 2 ngày nay cận tử á, mình phát tâm kêu họ phát tâm, chính cái tâm họ phát đó nó mới ăn vào ở trong A La Gia. Lúc đó giữ dễ. Là tại sao? Là tại vì lúc đó không còn có khả năng nguy hiểm để phạm, cho nên giữ rất là dễ. Họ chỉ phát tâm thôi là họ giữ được. À, lúc đó đó phát tâm. Mà quý vị trong lúc ra đi phát tâm giới thanh tịnh, ra đi ngon đó, không phải chơi đâu. Mình phát tâm giữ giới tịnh ra đi, dầu cho dây cũng được, nó tu nhất kiếp ngộ nhất thời. À, hoặc là hồi đầu thiện ngạn quay lại là bờ, dầu cho một tiếng hồi trước khi chết mà thật sự người đó có phát tâm nha. Chứ còn ông muốn mà ông làm không được là chuyện khác. Ông cũng muốn tùm lum chân mà bây giờ á, gọi là hết nổi rồi, gọi là tàn phế võ công rồi, đâu còn làm gì được nữa, thì cái chuyện đó là chuyện khác. Còn bây giờ mình phát tâm mình giữ đó, trong những ngày cuối đời phát tâm giữ. Còn những người nào đang tu mà phát tâm giữ ngon lành thì càng tốt hơn nữa, đâu có gì. Rồi á, là 10 cái điều ác thì nó trùng với cái này một số cái. 10 điều ác tức là kinh thập thiện nghiệp đạo á, trong đó có 10 thiện 10 ác. Thập thiện là 10 thiện, là đang nói tới á, là ba cái nơi để tạo nghiệp. Cái miệng mình tạo tới 4, trong khi cái ý mình tạo có 3. Cái thân mình á, là tạo có 3, mà miệng tạo có 4 là nguyện nguy hiểm nhất. Trong cái 10 điều ác, miệng tạo hết 4 điều rồi. À, quý vị, mà các nhà khoa học người ta đã nghiên cứu, người phụ nữ nói chuyện mới sản xuất ra được enzyme để nuôi cơ thể. Một ngày nói dưới 6.000 từ là không đủ enzyme để nuôi cơ thể, nên tự nhiên người phụ nữ nói nhiều để đủ enzyme nuôi cơ thể. Người đàn ông sản xuất enzyme không cần phải nói, cho nên người đàn ông ngồi tĩnh lặng suốt ngày vẫn sống, mà người phụ nữ tĩnh lặng suốt ngày sống không có nổi. Cái đó là thật đó, người ta đã nghiên cứu á, quý vị các nhà khoa học á. Cho nên người nữ khôn khéo á, người ta chuyển từ cái nói chuyện xàm sang tụng kinh niệm Phật. Đủ 6.000 từ trở lên là enzyme sẽ sản xuất đủ để nuôi sống mình một ngày đó. À, quý vị, chứ không phải là nữ nín thinh là ngon đâu nghe. Nữ nói mà nói những lời ngon thì nó mới ngon, nó mới đủ 6.000 từ. À, quý vị, đó lên ma bát nhã ba la mật đa tâm kinh hoặc a di đà phật, a di đà phật, a di đà phật, 4 nhân lên 2 8 8 16 6 gì đó, nhân lên. À, quý vị còn nam thổi, à, nam tĩnh lặng à. À, tĩnh lặng ngồi, tĩnh lặng vậy thôi chứ khỏi gì hết trơn á quý vị. Nhưng mà nam tụng kinh nữa cũng tốt, không có sao hết, nhưng không cần phải nói nhiều. Nhưng nữ nói mới sống được. Nên nói là lẽ sống, nói là sự sống, nên ai mà có vợ cằn nhằn đó cũng chẳng qua người ta tạo enzyme thôi. Cho nên nó mấy chú mà về nghe vợ cằn nhằn là đã biết là nhà máy đang tạo sản xuất enzyme nuôi cơ thể thôi, chứ không có nhằn gì đây hết. Nên cũng là sympathize with me believer, à, thông cảm đi à. Rồi á, quý vị á, là 11 cái tâm bất thiện là tham sân si mạn nghi ác kiến hoặc sân hại đó. Tức là những cái tâm bất thiện mình coi lại, mình học nói chung là trong cái miệng mình á, có 4 cái nghiệp ác, trong cái thân mình có 3 cái nghiệp ác, và trong cái ý mình có 3 cái nghiệp ác. Bắt đầu mình tu từng cái một, gọi là tu thập thiện nghiệp đạo, để tránh đi 3 cái đường địa ngục ngã quỷ súc sanh. Thân sát sanh trộm cướp tà dâm, ý liên quan tới tham, ý liên quan tới sân, ý liên quan tới si, chứ không phải ý tham, ý sân, ý si. Tham sân si là tâm chứ không phải ý. Tham sân si nó là chích tá, còn ý á thì nó nằm ở ý hành, tức là sankhara, và ý á nó nằm ở chỗ tâm xả sở cetasika. Cho nên ý, nếu ý bình thường mà suy nghĩ cũng thuộc về hành quẩn là ý hành sankhara, nhưng mà ý á nó thuộc về chủ ý á thì nó lại chuyển qua là tâm sở là cetasika. Nhưng mà tâm tham sân si nó lại là citta, nó lại là tâm chứ nó không phải là ý. Ý hành tâm, quý vị phải trạch pháp cái này mới được. Có nghĩa là tâm là gì, ý là cái gì, hành quẩn là gì. Hành quẩn là những cái suy nghĩ, những tính toán, những so đo, nói thầm ở trong tâm mình là hành quẩn. Nhưng là ý là dự định, là chủ định của cái hành quẩn đó. Thì ý nó thuộc về dạng tâm sở, nhưng mà hành thì là một dạng hành quẩn. Nó là quả của nghiệp, hành quẩn là quả của nghiệp, còn dự định và chủ ý là nhân của nghiệp. Dự định và chủ ý là nhân của nghiệp, còn hành quẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm cái này là quả của nghiệp. Sắc, thọ, tưởng, thức là ngũ quẩn, là quả của nghiệp. Nhưng mà cái chủ ý của mình để làm cái gì đó, mình dự định làm cái gì đó, nó lại là nhân của nghiệp chứ không phải là quả. Mà bản thân của hành quẩn là tính toán so đo, nó lại là quả. Nhưng mà tâm là chích tá, là tâm tham sân si mạng nghi ác kiến rồi đó, nó là tâm chứ nó không phải là tâm sở, mà nó cũng không phải là sankhara, nó không phải là hành. Có vẻ ngơ ngác. Cái miệng của mình là quả của nghiệp, nhưng lời nói của mình, miệng là nhân của nghiệp. Người ta tu nhân chứ không tu quả được. Người ta chỉ tu nhân thôi chứ người ta không có tu quả được. Quả phải chịu thôi. À, quý vị, nhân thì mình sửa được, chỉnh được, chọn được, chủ động được. Còn quả không có chủ động. Nếu quả chủ động thì mình sanh nhà ông vua rồi, rồi chứ sanh ra nhà ông nông dân chứ. Quả chủ động ta sanh ra nhà giàu, hoặc là sanh ra cái loài ngon. Ai sanh ra từ bụng con này con kia sanh ra làm chi, đúng không? Nên quả mình không có chọn được. Quả là kết quả của nhân. Nhưng mà nhân chọn lựa được, cho nên người ta tu nhân thôi chứ người ta không có tu quả. Nhưng mà mình muốn tu, mình muốn tu quả không? Muốn thay đổi nghiệp, tu một cái mặt sáng lên, tu một cái ha, là đẹp lên, rồi tu một cái là giàu lên, tu một cái gì đó. Mình muốn tu mình thay đổi quả, cái đó là mình bị mê tín đó. Tu chỉ thay đổi nhân thôi, còn quả là thái độ. Ví dụ như đến cái quả đó, thay vì mình buồn sầu, bây giờ đến quả đó mình xả thọ. Kệ nó đi, nó đến gì đến, tôi xả thọ không có tâm luôn. Ai đến đến tôi ngồi tĩnh lặng mà. Rồi chửi đi, cho chửi đó, chấp luôn. Tức là thái độ trả quả. Thay vì mình hăng học, mày chửi tao hả, mày chửi tao hả, tao đập mày, tao đánh mày, đồ này nọ kia, bắt đầu gieo nghiệp mới nha. Còn này ai chửi, chửi. Hít vào, thở ra, hít vào, phình bụng ra, thở ra, xẹp bụng vào. Cái nó chửi nghe ai lỗ tai vẫn nghe, tao bình thường. Nghe âm thanh chứ đừng nghe ý nghĩa của âm thanh. Nếu người ta nghe âm thanh là phải nghe ở chợ chân đế của Pháp, nghe ý nghĩa âm thanh là tục đế. Ý nghĩa âm thanh á là tục đế, nó có danh chế định, nghĩa chế định. Ý nghĩa âm thanh nó thuộc về nghĩa chế định. Còn âm thanh nó là chân đế. Âm thanh là âm thanh thôi, không lạ gì hết. Nhưng mà nghĩa của âm thanh á, nó là tục đế. Bây giờ ví dụ cái chữ ngu là mình phát ra một âm đó, nghĩa nó là nó nói mình nè, nó nói mình ngu nè, nó nói mình này kia, xúc phạm mình đã bắt đầu dịch nghĩa ra nha. Dịch nghĩa từ đó. Chứ nếu chúng ta nghe âm thanh, tại sao chúng ta nghe tiếng gió ta không giận, mà chúng nghe tiếng gió chửi đồ ngu mình giận? Nó giống nhau mà, cũng là hai cái vật chất va chạm vào nhau ra thôi chứ là cái gì đâu. Nhưng mà tại sao ta chửi đồ ngu mình giận, mà tại sao gió ri du mình không giận? Tại gió nó không có nghĩa đó. Người ta chưa đặt cho cái chữ di du đó là cái nghĩa gì, nhưng người ta đặt cái chữ đồ ngu là có nghĩa rồi đó. Nhiều đời nhiều kiếp ta đặt đó, đồ ngu có nghĩa là nói mày tệ lắm đó, nói mày cái gì đó xúc phạm mày đó. Dần dần cái nghĩa của sao từ đó đó. Nhưng mà cái chén rớt bể, cái bóp, cái chữ bóp của cái chén bể đó không có nghĩa gì hết trơn, nên không, người ta không có giận. Người ta chỉ giận bể cái chén, chứ không có giận âm thanh bể chén. Tại vì chén của người ta mà làm bể, người ta giận cái chỗ bể chén tốn tài sản, chứ người ta không có giận cái âm thanh bể chén đó. Nhưng mà tại sao âm thanh đồ ngu mình lại giận? À, quý vị, nó thuộc về nghĩa chế định. Như vậy chúng ta bị kẹt vào nghĩa chế định, kẹt vào danh chế định, nên chúng ta phải khổ là chúng ta kẹt vào tục đế. Còn bây giờ mình chỉ nghe âm thanh là âm thanh thôi, nó nói gì nói, nghe không nghe. Hỏi nghe gì? Tôi nghe âm thanh chứ tôi không có nghe nghĩa chế định và danh chế định của cái âm thanh đó. Nên ai nói nghe không nghe, điếc sao nghe. Có hiểu gì không? Không, tại tôi đâu có chú ý đâu. Không chú ý có nghĩa là không có đào sâu danh chế định, nghĩa chế định của tục đế. Tất cả mà nghe thể chân đế, cho nên cái người tu thực sự á, là họ trở về với chân đế. Có nghĩa là họ nghe, họ ngửi, họ nếm gì đó thì nếm nghe ngửi ngửi mà không có tâm gì chứ, họ xả thọ, không chú ý. Tại sao không chú ý? Tại vì tất cả ta bà nó là vô thường, nó là khổ, vô ngã, không có đáng đồng xu để chú ý. Đối với họ không có quý giá, chứ mình chú ý cái gì? Chú ý cái quý giá của nó. Bây giờ nó không quý giá gì chứ, nó là bình thường, nó là tầm thường, cho nên họ chẳng có để ý. mà chẳng có để ý làm gì sanh tâm. Sanh tâm sao có để ý đó, nói sanh tâm không để ý lấy gì sanh tâm. Cho nên họ làm lơ làm ngơ hết tất cả cái, gọi là họ buông bỏ. Buông bỏ là làm lơ đó, buông bỏ là làm lơ đó. Làm lơ làm ngơ câu chửi câu gì hay cái gì xảy ra, họ làm lơ làm ngơ luôn, họ không chú ý. Cho nên ở trong nhà Phật nói rằng á, là chúng ta tập trung chú ý vào cái gì đó mình sanh ra tâm. Cho nên á, cái đó gọi là chúng ta nhìn tổng tướng và biệt tướng. Ở trong nhà Phật gọi là tổng tướng, biệt tướng gọi là tướng chung và tướng riêng đó. Còn bây giờ chúng ta không để ý tướng chung và tướng riêng của tất cả các pháp thì chúng ta nhận diện nó bằng thể chân đế. Còn khi nào chúng ta mà để ý tướng chung và tướng riêng của nó thì chúng ta nhận diện nó bằng thể tục đế. Mà thể tục đế là sanh tử luân hồi, phải chịu trách nhiệm ở trong cái nhân duyên của ba cha giá. Có nghĩa là có sanh có diệt ở tục đế. Còn ở thể chân đế bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Nên banh nha là nhìn ở thể chân đế. Cho nên kinh Bát Nhã là đang nói về trí tuệ chân đế của tất cả các pháp khi chúng ta nhận xét bằng trí Bát Nhã. Bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, thị cố không trung, vô sắc vô thọ, tưởng hành thức vô nhàn nhĩ, tỷ thiệt tân ý, vô sắc thinh hương vị xúc pháp, vô nhàn giới nãy chi, vô ý thức giới, vô vô minh diệt, vô vô minh tận. Là chúng ta nhìn các pháp ở thể chân đế thì nó vậy đó. Còn bình thường nhìn ở tục đế cái gì cũng có, nhưng tứ đế cũng có, trí tuệ cũng có, vô minh cũng có, ngu cũng có, khôn cũng có, cao cũng có, thấp cũng có. Nhưng mà nhìn ở thể chân đế phải vậy, bất tăng bất giảm, không cao không thấp, nghe không? À, bất cẩu bất tịnh, không sạch không nhơ. Cái gì dơ gì sạch chứ, mình nó đóng phân dơ phải không, dầu thơm sạch phải không? Vậy mà con chó nó lại nó ăn cái đóng phân, xịt dầu thơm cho con chó nó dãy, nó dụa, nó la trời cái gì hôi quá. Nghiệp của loài chúng sanh nhận diện khác nhau, chứ bản thân nó là nó thôi, chứ cái gì thơm thối. Nghiệp của con người thấy đó là thối, nhưng nghiệp con chó thấy đó là thơm. Quý vị hiểu không? Không thơm sao nó nhảy vô nó ăn. Nào quý vị, nó quý, mà con người là đồ bỏ, vân vân. Nghiệp của chúng sanh sai biệt khác nhau, nên kiến giải khác nhau mà thôi, chứ bản thân của nó không là cái gì hết. Bất cấu, bất tịnh, không dơ, không sạch, không cao, không thấp. Nào quý vị, mà bây giờ mình á, nhìn cái nghĩa của tục đế, có dơ, có sạch, có cao, thấp, mình bắt đầu khổ với nó đó con. Sạch đi rồi là đấu tranh lấy nó về, dơ rồi đấu tranh để cắt nó ra, rồi cao á thì là ngon hơn người ta, thấp thì nhục nhã, vân vân, bắt đầu sanh cái tâm phiền não đó với nó. Nhưng thực tế trí tuệ Bát Nhã tức là banh nha, nhìn thấy được sự thật của pháp ở thể chân đế, không cao không thấp, không sạch không nhơ, không vô minh cũng không hết, hết vô minh cũng không có, tứ đế không có gì hết, tự con người đặt ra không đó. À, quý vị, cho nên cái trí tuệ Bát Nhã là chặt đứt, là xuyên thủng, là đoạn lìa, đó chính là độ ba la mật đấy. À, Paramita hoặc là Parami đó, tất cả các phiền não nếu ai dùng siêu trí tuệ quan sát thế gian, người đó sẽ diễn ly mộng tưởng, cứu cánh niết bàn là chỗ đó. Hy vọng I hope you tomorrow. Lâu lâu cũng coi tiếng Anh rồi vô cho nó vui vậy. Nì xứ giá nảnh rảnh mà nói tiếng gọi là mày của cho nó vui. À, quý vị á, là chúng ta vượt qua được cái địa ngục ngạ quỷ súc sanh, à, chúng ta mới tiến lên các cái cảnh giới trời. Ở đây có tuổi thọ cảnh giới trời nè, thầy giới thiệu sơ sơ tuổi thọ cảnh giới trời cho quý vị thấy thầy ha. Trời tứ đại thiên dương, à, quý vị, tuổi trời là 500 tuổi một người. Tính ra tuổi của con người tương đương với 9 triệu năm. Một người sống ở cõi trời thấp nhất của dục giới thì tính ra ở cõi người là 9 triệu tuổi. Ở cõi người, ở cõi trời tứ đại thiên dương á, sống được 500 tuổi, mà một ngày đi mới cõi trời tứ đại thiên dương bằng 50 năm của thế gian, nhân lên tương đương với 9 triệu tuổi của thế gian. Ở thế gian này cộng 9 triệu năm thì ở trên trời mới chết một kiếp, ở cõi trời tứ đại thiên dương là thấp nhất, là cõi trời dục giới. là cõi trời tứ đại thiên dương. Lên tới cõi trời 33 là cõi trời đao lợi á, sống được ngàn tuổi, tương đương với 36 triệu năm của thế gian. Cõi trời dạ ma là cõi trời thứ ba của dục giới đó, sống được 2.000 tuổi, tương đương với 144 triệu năm của thế gian. Cõi trời đâu xuất là nơi Bồ Tát Di Lạc đang ngự, sắp xuống thế gian để thay giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà các nhà tiên tri đoán rằng Đức Phật Di Lạc sẽ sanh ở tại Việt Nam, mà sanh ở An Giang nữa chứ. Người ta có căn cứ. Mấy ổng tìm long mạch sao đó, ổng dò, ổng nói long mạch nó chạy, nó quay cái trái đất á, nó quay long mạch ở chỗ á, là sông Hằng á, của Ấn Độ với Nepal đó. Cái trái đất mình, cái vỏ trái đất mình nó quay, mà cái ruột cái trái đất là khối kim lưng nó không quay, khối kim lưng nó dưới đó, nó ở chỗ do biến động của trái đất 2.000 năm nó quay ngược qua. Như vậy khối kim lưng á nó chuyển dời về cái chỗ An Giang Châu Đốc, mà chỗ mà Đức Phật ngồi để là Bồ Tát mà đắc đạo đó, bây giờ khối kim lưng nó chuyển ngược qua đó rồi. Ông nào mà đo trong lòng đất cũng hay nha, tài à. Không đo trong lòng đất á, quý vị hình dung không, khối kim lưng ở chỗ nè, cái bề mặt trái đất nó trượt, nó quay cái bề mặt trái đất. Thì hồi xưa á, khối kim lưng nó ở chỗ này, thì tại gốc cây bồ đề đó thì Đức Phật ngồi đó chứng đạo, mà trái đất chấn động 4 lần mà không nhúc nhích. Do đó bây giờ á, cái bề mặt trái đất nó trượt qua thì khối kim lưng vẫn ở chỗ đó, nó xây qua sao, xây cái chân Việt Nam đó, long mạch chân Việt Nam. Thì người ta đón khối kim lưng ở tại Việt Nam, cho nên là Bồ Tát Di Lạc sẽ xuống thế tại Việt Nam. Gán tu đón Phật nha. Cái đó là cái đó ta tiên tri thôi, chứ còn thiệt không tại đâu biết, tại đâu có nhìn xuyên lòng đất đâu mà biết được khối kim lưng vợ đang ở đâu. À, quý vị mà mấy nhà tiên tri mấy vị luôn á, tại đọc nhiều gì tiên tri bằng chữ Hán có, bằng chữ Anh có, bằng tiếng Việt có. À, quý vị nhất là các vị giáo chủ miền Tây á, tiên tri hay lắm. À, rồi ra tới trời đâu sức là sống 4.000 tuổi, tương đương với 576 triệu năm của thế gian. Ở cõi trời đâu sức á, sống có tuổi thọ quý vị là 4.000 tuổi ở cõi trời, thì bằng là 576 triệu năm của thế gian. Trời ơi, sống tuổi ở trên trời đâu sức thôi. Bởi vì người sanh trên trời đâu sức tới xuống đây đâu còn quen biết ai nữa đâu, xa lát luôn rồi. Trời Quá Lạc là trời cõi thứ 5 của trời dục giới đó, thì sống 8.000 tuổi, tương đương với 2.304 triệu năm của thế gian. Rồi trời của ma ở nè, trời Tha Quá Tự Tại Thiên, trời của ma dương, ma dân, ma nữ ở nơi đó đó quý vị, là trời đó sống 16.000 tuổi, tương đương với 9.216 triệu năm của thế gian. Nói về cõi trời không á, bây giờ làm sao về cõi trời? Ta trong kinh dạy nè ha. Nguyên nhân sanh ra các cõi thiện lành này á là giữ được 10 thiện hạnh của thập thiện nghiệp đạo và phát huy 8 đại thiện tâm của dục giới tịnh hảo. Tức là người này nè, đại thiện hạnh, tức là họ trong cái thập thiện á, 10 cái thập thiện đó họ giữ gìn rất là cẩn thận, và họ phát huy 8 cái tâm đại thiện trong dục giới tịnh hảo. Khi chúng ta còn sống ở tại thế gian này thì họ sẽ vào được cảnh trời thứ nhất tới cảnh trời thứ 6, tùy vào tu gắt hay không. Tu mà còn karaoke còn nhậu á thì hơi karaoke thôi chứ nhậu chứ đi luôn à. Tu mà còn karaoke rồi nha, còn nhiều chuyện đó là ở cõi trời tới đại thiên dương thấp nhất, đúng không? Tu mà còn du lịch đó lên cõi trời thứ hai, nghe chưa? Đó đó, từ từ đó. Nào quý vị, cho nên là còn này còn kia, nhưng mà lên trời được là sướng rồi. Nào quý vị, sống bèo nhèo gì trên cõi trời cũng 9 triệu năm. Nếu lọt được trên trời không mà tệ gì cũng tới đại thiên dương cũng 9 triệu năm thế gian, bằng tương đương ở năm 9 triệu năm. Sanh ra kiếp người 100 tuổi thì suy ra là bao nhiêu kiếp người? 9 triệu 9 với 6 số 0, mình chia cho 100, phải không? thì còn lại 4 con số 0 phải không? Là 10.000 kiếp. 4 số 0 là 10.000 kiếp. Như vậy á, là một người sanh ở cõi trời tứ đại thiên vương bằng người thế gian này sanh ra 10.000 lần. Mà nói tới 100 tuổi nghe, mà chích xì ke sốc thuốc đồ là không tới gì à. À không. Đó, mà nhậu quậy đua xe đồ là không tới à. À, quý vị còn ăn tùm lum tùm la bị ung thư đồ là không tới à. Cái đó tính 100 tuổi là maximum của con người đó. À, quý vị nên cõi người sống ngắn ngủi lắm. Cho nên đó quý vị, có một bài thơ mà thầy quên rồi, thầy cũng nhớ nhớ người ta nói ý thôi. Nói là đời này ngắn lắm người ơi, một giây ngắn lắm đừng chơi đừng buồn. Đời người ngắn lắm người ơi, một giờ ngắn lắm đừng chơi đừng buồn. Một ngày ngắn lắm người ơi, cuộc đời ngắn lắm đừng chơi đừng buồn. Một tuần ngắn lắm người ơi, cuộc đời ngắn lắm đừng chơi đừng buồn. Ổng làm cái bài thơ mà mình đọc hồi mình trời ơi sao có hai câu mà ổng làm tới rồi. Tới nói là 100 năm ngắn lắm người ơi, hãy tu theo Phật đừng chơi đừng buồn. Rồi hết bài thơ. Đọc bài thơ mà mấy ông mà trên TikTok mà ổng làm thơ nghe mình muốn xỉu luôn. À, quý vị. Nhưng mà mình nghe cũng hay, à, cũng hay. Ông nói từng giờ, từng phút, từng giây, từng ngày có một câu mà ông làm tới làm lui hoài có một câu một gì mà nó lai gầm gầm đó. Nó cứ kêu bằng follow, nó cứ còn sập gì đó. À, trời ơi quá trời luôn. Sập gì? Nó kêu bằng sập gì á. À, với follow gì trên đó đó. Trời ơi dữ lắm. Cứ có hai câu nó dạo tới dạo lui hoài vậy đó. Cho nên làm gì làm á quý vị á, là chúng ta phải phát tâm đại thiện nha, phát tâm đại thiện với nhị nhân với tam nhân, rồi á là phát tâm giữ thập thiện nghiệp đạo. À, tức ý á, liên quan tới tham sân si thì mình khám hối, miệng đừng nói dối, nó qua lợi đến âm thập nó ác khẩu, rồi thân á thì không trộm cướp không tài dâm không sát sanh vân vân. Như vậy thì mình lên được cõi trời. À, ở cõi trời bây giờ bắt đầu lên tới cõi xài sắc nha, mới cõi trời dục thôi. À, lên cõi trời sắc. Lên cõi trời sắc á quý vị, thì ở đây có nhiều cái cõi khác nhau: trời quảng quả, trời vô tưởng, trời tịnh cư thiên, trời vô lượng tịnh thiên, trời biến tịnh thiên, trời thiểu tịnh thiên, trời vô lượng quang thiên, trời quang âm thiên, trời phạm chúng thiên, trời phạm phụ thiên, trời đại phạm thiên. À, quý vị có những cái cõi trời như vậy đó. Nhưng mà cõi trời á thì lại tính theo đại kiếp. Tính theo đại kiếp nha. Cõi trời vô tưởng á là sống 500 đại kiếp. Cõi trời vô tưởng á sống 500 đại kiếp. Một đại kiếp bằng 10 lý thừa 140. Hoặc là một đại kiếp bằng 64 trung kiếp. Mà cõi trời vô tưởng á sống tới 500 đại kiếp. Cõi trời quảng quả sống ngang cơ với cõi trời vô tưởng. Đó không có gì. Còn nếu mà cõi trời thiểu tịnh thiên, vô lượng thiên, biến tịnh thiên thì sống 64 đại kiếp thôi. À, trời ơi, một đại kiếp phải dơ dơ mà sống 64 đại kiếp. Cõi trời của sắc giới mà thấp nhất, nếu ai vào được sơ thiền nha, thì sống được nhiêu là phạm chúng thiên, phạm phụ thiên, đại phạm thiên. À, tức là cái cõi này á cũng sống á được hai a tăng kỳ. À, mình sống được hai a tăng kỳ kiếp. Bây giờ mình lên trên trời cao hơn nữa cây. Bây giờ mình tiến lên trời cao hơn nữa. Trong 16 cảnh giới trời này, cái đó là 8 cảnh giới thấp. Bây giờ lên 8 cảnh giới cao nha. Trời á, vô phiền vô nhiệt, trời thiện kiến, trời thiện hiện, trời sắc cứu cánh. Bây giờ á, là trời mà cảnh giới của 8 cảnh giới trên mà thấp nhất á, là trời vô phiền đó. Sống 1.000 đại kiếp. Cõi trời cao nhất là 4 cái cõi định đó, cao nhất là phi tưởng xứ, là sống 84.000 đại kiếp. Là cõi trời phi tưởng xứ. ở nơi đó 84.000 đại kiếp, mà một cái đại kiếp đó bằng 10 lý thừa 140. Mình lấy 84.000 mình nhân lên 10 lý thừa 140 năm. Số 10 lý thừa số ngũ 140. Quý vị về viết ra đọc thử cái một đại kiếp mà đọc cái đến nhiêu ra. Rồi nhân lên 84.000 như vậy mới ra được cõi trời phi tưởng xứ. Sống một kiếp ở trên đó. Cõi trời thấp hơn chút xíu coi. Vô sở hữu xứ là quý vị đã bước qua tầng định vô sở hữu xứ nha, là sống được 60.000 đại kiếp. Tức là cõi trời đó. Bữa hổm mà có mà Phật tử nào á nhắn lại thầy là thầy ơi thầy, con mới vào từng định vô sở hữu xứ. Chúc mừng cho Phật tử sống được 60.000 đại kiếp. Hết kiếp ta bà này 60.000. Bữa trước cũng có người nhắn tin cho thầy là thầy thầy con mới sức ở thiền thức vô biên xứ. Vậy chúc mừng cho Phật tử sống được 40.000 đại kiếp. Có người cũng nhắn cho thầy luôn, thầy thầy con vượt lên không vô biên xứ rồi thầy. Vậy thì chúc mừng cho Phật tử sống 20.000 đại kiếp. Rồi bây giờ con ở cõi trời sắc cứu cánh, trời sắc cứu cánh sống 16.000 đại kiếp. Trời thiện hiện sống 8.000 đại kiếp, trời thiện kiến sống 4.000 đại kiếp, trời vô nhiệt sống 2.000 đại kiếp, trời vô phiền sống 1.000 đại kiếp. Đó là 4 thiền và 5 định đấy. À, quý vị trời ơi, người nào mà nhập vô được 4 thiền 5 định ở thế gian tu nhầm khi 1 tháng, 2 tháng, 2, 3 năm thôi, mà lời vậy cõi trời dữ dằn lắm nha. Tức là sống qua trời luôn, điếm mà điếm mệt luôn á, không biết năm nào đâm nấy. Chứ tọt xuống thế gian cái cắt cắt thùng ò e ó e, cắt cắt thùng ò e ó e, bữa hai bữa, năm ba năm tuổi đó quý vị. Vậy thì làm cái gì mà sanh được các cái cõi này đó quý vị? Tâm thiện ngũ thiền đó quý vị, tâm thiện ngũ thiền. Nhưng mà thường tâm thiện ngũ thiền có nghĩa là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, hoặc là tứ thiền. Ở trong A Tỳ Đàm nói ngũ thiền, ở trong gọi là Kinh Nikaya nói là tứ thiền. Thì các cái vị mà tu đạt được cái này nè, ở những cõi trời này nè, thường hay những người ở thế gian đi vào các tầng thiền định này lên tới cõi trời thì chứng đắc được bất lai, có nghĩa là ở quả vị thứ ba của quả vị thánh. Thường á, sanh về cõi này á, là đa phần người chứng được tam quả A-na-hàm, bất lai, sanh về cõi của sắc cứu cánh cho tới cõi vô phiền. Có gì? Còn á, là những cái vị á, mà nhập vào các cái tầng định á, thì mới sanh vào 4 cái tầng định trên: không vô biên, thích vô biên, vô sở xứ, tưởng xứ. Có gì? Là các vị này á sống rất là lâu, rất là dài ở các cái cõi sống thế này. Nhưng mà thường ở cõi trời, nếu người nào sanh thế gian thì về cõi trời đó quý vị, nhất là cõi trời Phạm Thiên ta đó, thì là các vị đó chứng từ sơ quả tới tam quả, nếu là tu nha. Còn người nào không tu theo đạo Phật á, thì họ về đó rồi họ sẽ chuyển kiếp, hết kiếp cõi trời sanh ra tiếp ở cõi khác. Nhưng người nào tu theo đạo Phật á quý vị, thì về cõi đó tu tiếp đắc đạo ở cõi trời. Nó ngon là ngon chỗ đó. Cho nên người nào mà tu được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, lên cõi trời sống rất dai. Vì trong thời gian đó có chư Phật, chư Bồ Tát dạy đạo. Chỉ có những cái cõi mà chư Phật, chư Bồ Tát không có tới, đó là cõi phi tưởng, phi tưởng xứ, và cõi trời vô tưởng, không tới được. Quý vị, còn tất cả các cõi khác đều có hết. Tại vì nơi đó không có tưởng, không có dạy được đạo. Vô tưởng rồi là không có dạy được. Quý vị, cho nên là chư Phật, chư Bồ Tát đó. Và ở nơi địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, đặc biệt là nơi địa ngục cũng không có Đức Phật quá đạo nơi đó. Tại vì chúng sanh lo hành phạt không, không có hiểu được đạo mà tu. Lúc đó là do chống lại hoàn cảnh không, mà lúc đó không có hiểu được đạo tu, nên tới đó không có độ được. Và những chúng sanh lớn nhất ở nơi đó không độ được là vì không có duyên với Phật nên mới bị đọa trong kiếp đó. Cho nên người đã bị đọa rồi là thiếu duyên với Phật, nên Phật đến không đủ duyên cũng độ không được. Chỉ có kiếp người mình đủ duyên độ mới được mà thôi. Cho nên quý vị á, hãy cố gắng tu tập, nhất là tu thiền quán, Vipassana và tu thiền định. Nên bữa nào có đi Phan Thiết, Đắk Lắk, Nha Trang, Đà Lạt, Cà Mau rồi á, quý vị thầy sẽ thông báo trước, đi ngày đêm nha. để quý vị tham thiền nhập định ở bờ biển, nghe sóng biển dạt vào á, biển sông dạt vào trùng dương lớp lớp nữa đó. Mày có nghe bài đó không? Bài đó bến Thượng Hải phải không? À, thôi trưa rồi, chúng ta tạm nghỉ ở đây một chút xíu, rồi chúng ta sẽ dùng cơm trưa. Dùng trưa xong ta sẽ nghỉ nghỉ trưa xong thì chúng ta đi kinh hành và chúng ta thực tập thiền ở ngoài sau cái rừng thiền của mình. Rất là cảm ơn quý vị đã đến đây tu tập vào buổi sáng để chia sẻ. Y đằng nô nha tin đằng hôn tu sư kỳ ta hôn tu nha ta dư. Y đằng nô nha tin đằng hôn tu sư kỳ ta hôn tu nha ta dư. Y đằng nô nha tin đằng hôn tu sư kỳ ta hôn tu nha ta dư.